Đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Hôn nhân và Gia đình hôm nay. Cầu xin Chúa ban bình an và niềm vui trên quý vị và mỗi người trong gia đình. Mấy tuần qua, chúng tôi có trình bày về 5 nguyên tắc căn bản trong việc nuôi dạy con cái. Nguyên tắc đầu tiên là dạy cho con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ. Nguyên tắc thứ hai, sau khi sửa phạt, bày tỏ tình thương với con và giải thích cho con hiểu tại sao con bị sửa phạt. Nguyên tắc thứ ba, sửa dạy con cách nhỏ nhẹ, ít lời nhưng cương quyết. Nguyên tắc thứ tư, đừng cho con quá nhiều về vật chất. Và nguyên tắc thứ năm, giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày hai nguyên tắc đầu tiên, đó là dạy con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ. Và thứ hai, sau khi sửa phạt con, bày tỏ tình thương và giải thích cho con hiểu tại sao con bị phạt hay bị đòn. Hôm nay chúng tôi xin nói đến nguyên tắc thứ ba, là sửa dạy con cách nhỏ nhẹ, ít lời nhưng cương quyết. Bà Tư có đứa con trai 8 tuổi tên là Tùng. Tối nào ăn cơm xong, em Tùng cũng ngồi chơi trò chơi điện tử hoặc là xem truyền hình. Khi sắp đến giờ đi ngủ, mẹ em nói: "Tùng, trễ rồi, đi tắm rồi đi ngủ, mai còn dậy sớm đi học." Em Tùng làm như không nghe mẹ nói, không trả lời, cứ tiếp tục chơi. Vì em biết là dù mẹ nói như vậy, nhưng em có thể chơi thêm khoảng nửa giờ đồng hồ nữa cũng không sao. 10 phút sau, mẹ em trở ra, nói giọng cao hơn: "Tùng, tắt máy đi, không chơi nữa, đi tắm rồi đi ngủ, không có thức khuya." Cả em Tùng và bà Tư đều biết rằng mẹ phải nói nhiều lần, còn con thì không phải vâng lời ngay, vì điều này xảy ra mỗi ngày trong mọi việc. 5 phút, rồi 10 phút nữa trôi qua, em Tùng vẫn ngồi chơi trước máy. Mẹ em chạy ra quát: "Tùng, nghe mẹ nói gì không? Hay là phải có roi mới vâng lời?" Lúc đó em Tùng mới từ từ đứng lên, đi chậm chậm đến bên cái máy, nhưng tay vẫn còn cố bấm nút để chơi thêm một chút nữa. Ngay lúc đó mẹ em hét lên: "Thằng này lì quá, muốn roi thì có roi đây." Nghe nói có roi, em Tùng tắt máy, đứng lên đi vào phòng tắm. Thế là cuối cùng, em Tùng cũng vâng lời mẹ, nhưng vâng lời một cách miễn cưỡng. Bà Tư mệt mỏi vì thấy việc dạy dỗ con cái thật là nặng nề, khó khăn. Còn em Tùng thì xem thường thẩm quyền của cha mẹ. Điều này trở thành một cái nếp không thay đổi được, và là một nan đề lớn khi Tùng bước vào tuổi thiếu niên. Theo tiến sĩ James Dobson, cách mà nhiều bậc cha mẹ thường áp dụng khi dạy con là la lối to tiếng, quát tháo om sòm. Họ nghĩ rằng nạt nộ to tiếng hay la lối om sòm thì con sẽ sợ mà vâng lời. Có người thì khi con làm lỗi, không những la mắng to tiếng mà còn cằn nhằn, càu nhàu với giọng khó chịu và cứ nhắc đi nhắc lại mãi lỗi của con. Hôm nay đã la mắng rồi, vài ngày sau lại nói nữa. Những phụ huynh này cằn nhằn con cái cho hả giận và nghĩ rằng phải nói nhiều như vậy con mới sợ, mới ghi nhớ và vâng lời. Thật ra, sửa dạy con bằng cách quát tháo ầm ĩ hay cằn nhằn là một thói quen khó sửa đổi. Hay nói đúng hơn, đây là một căn bệnh rất khó chữa. Cách sửa dạy này rất nguy hiểm vì không hiệu quả, mà còn để lại những kỷ niệm không đẹp giữa cha mẹ và con cái. Có lẽ trong số quý vị có người vẫn còn nhớ những lời mắng chửi to tiếng hay lời càu nhàu nhức nhối của cha mẹ bao nhiêu năm về trước, và bây giờ vẫn còn thấy bị tổn thương. Chúng ta cũng từng nghe những bà mẹ hét với con: "Đây là lần chót mẹ nói đó nha, không vâng lời là lãnh roi đó." Và sau đó, lời đe dọa lần chót được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần nữa, mỗi lần to hơn và cao giọng hơn. Có những cha mẹ chỉ biết dùng sự giận dữ la lối để sai bảo con, để con vâng lời, chứ không biết cách nào khác. Cách sửa dạy này khiến cha mẹ hao hơi tốn sức mà không mang lại kết quả mong muốn. Làm như thế cũng chẳng khác gì muốn xe chạy nhưng không mở máy, mà chỉ bóp còi inh ỏi. Kết quả là chiếc xe đứng yên một chỗ, mà ta thì mệt mỏi, bực bội. Khi cha mẹ chỉ dọa nạt hoặc quát tháo om sòm mà không có biện pháp kỷ luật đi kèm, con cái không nể sợ nhưng sẽ lờn mặt và xem thường thẩm quyền của cha mẹ. Thay vì nói nhiều lần và nói to tiếng đến nỗi mệt mỏi, bực bội con mới vâng lời, chúng ta chỉ cần nói một lần, nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị và cương quyết. Và nếu con không vâng lời, phải có biện pháp kỷ luật ngay. Có nhiều phương cách chúng ta có thể áp dụng để con vâng lời ngay khi cha mẹ dạy bảo. Chúng ta có thể dùng roi để sửa phạt khi con cố tình không vâng lời, và dùng sự khen thưởng khi con ngoan ngoãn vâng lời. Trong một bài khác, chúng tôi sẽ nói đến việc dùng phần thưởng để khuyến khích con cái vâng lời. Riêng hôm nay, chúng tôi chỉ nói đến vấn đề dùng biện pháp sửa phạt để hướng dẫn con cái. Khi một đứa con làm ngơ trước lời nói của cha mẹ, người cha hay người mẹ nên đến trước mặt con, nghiêm nghị nhìn vào mắt con và cho biết rằng con phải làm theo điều cha mẹ bảo ngay tức khắc. Nếu đứa bé vẫn không vâng lời, cha mẹ phải dùng đến biện pháp đánh đòn. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần đánh một cái vào mông vừa đủ đau để cho con nhớ. Cha mẹ không được phép bạ đầu đánh đó hay đánh xối xả lên người con cho hả giận và để lại thương tích trên thân thể con. Cha mẹ nào đánh con như thế là ngược đãi con vì ghét con, chứ không phải là sửa phạt vì thương con. Con em chúng ta sẽ biết ngay là cha mẹ sửa phạt mình vì yêu thương hay vì tức giận, và sẽ có phản ứng không thuận lợi. Các em sẽ sợ hãi và lánh xa cha mẹ. Có em thì căm giận cha mẹ và trở thành phản loạn, chứ không kính trọng, yêu thương cha mẹ. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy về cách dùng roi để sửa phạt con cái như sau: "Chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ." Trích sách Châm Ngôn chương 23, câu 13-14. Trước hết, câu Kinh Thánh này nhắc rằng cha mẹ cần phải dùng biện pháp nghiêm khắc để hướng dẫn con cái. Ngày nay, có một số người chủ trương là không bao giờ đánh con. Họ cho rằng đánh con là kém văn minh, là phạm đến nhân cách của con. Thật ra không phải đứa con nào cha mẹ cũng phải dùng roi mới dạy được. Đánh đòn là phương pháp cuối cùng và chỉ áp dụng cho những đứa con ngỗ nghịch, cứng đầu. Những ngọn roi đó là roi răng phạt, yêu thương và có chừng mực, chứ không phải là ngọn roi căm giận, làm cho con bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, dùng roi sửa dạy con cái là điều cần thiết. Châm Ngôn chương 22 câu 15 ghi như sau: sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ. Song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Trở lại câu chuyện em Tùng lúc nãy, nếu bà Tư áp dụng đúng phương pháp dạy con, thay vì la lối và đe dọa suông, thì bà sẽ đỡ mệt mà con bà cũng sẽ tôn trọng và vâng lời mẹ hơn. Khi con đang chơi hay xem truyền hình, bà nên cho con biết trước là con được chơi hay được xem khoảng 15-20 phút nữa, rồi phải đi tắm và đi ngủ. Khi đến giờ đã định, bà nên đến trước mặt con, nhỏ nhẹ nói: "Con có nhớ nếu mẹ bảo mà con không vâng lời thì có chuyện gì xảy ra không? Mẹ không muốn đánh đòn con, nhưng nếu con không vâng lời thì mẹ không có cách nào khác." Nếu bà mẹ lúc nào cũng nói và làm đúng như điều mình nói, thì chỉ cần nói như thế là đủ cho đứa bé vâng lời. Nếu đứa bé năn nỉ chơi thêm một vài phút nữa, bà mẹ chỉ cần nghiêm nghị, nhìn con, lắc đầu là đủ cho con hiểu. Nếu con vùng vằng, khóc lóc, đó là lúc cần sử dụng kỷ luật. Chúng ta có thể dùng roi hoặc dùng bàn tay đét vào mông. Điều quan trọng cần nhớ là không bao giờ đánh lên mặt hay lên đầu con. Cái mông của đứa bé là chỗ để cho cha mẹ áp dụng kỷ luật. Đánh vào đó đau nhưng không gây tai hại gì. Khi sửa dạy hay sai bảo con, chúng ta không cần phải la mắng to tiếng, cũng không cần phải nói nhiều, nhưng cần cho con biết rằng chúng ta rất là rõ ràng và cương quyết. Điều gì cha mẹ nói được là được, nói không là không. Cha mẹ nói 15 phút nữa là 15 phút, có năn nỉ hay giận dỗi cũng vô ích. Chúng ta không cần to tiếng, cũng không cần phải đe dọa điều này điều kia. Trái lại, nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ, nhưng với giọng chắc chắn và cương quyết. Những lời nói như thế có uy quyền và sức mạnh lạ lùng, khiến các em cảm nhận được thẩm quyền của cha mẹ và sẽ vâng lời ngay. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc kế tiếp. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.